nhã huy hoàng bão điện xây. Chút tình thương nhớ gửi nơi này, nhớ nhung luyến tiếc hình bóng mẹ, gợi sóng thương yêu ơn nghĩa dày. Lơ lửng từng không đẹp bóng mây, bao là nước biếc chảy tràn đầy, núi nhớ xanh màu thêm trồng chất, ruộng phước gieo trồng công đức dày. Nhớ nhớ thương thương tình chan chứa, tình cha nghĩa mẹ nhắn sau vừa, hiếu thảo cháu con gìn giữ lấy, núi cao đất thầm cội nắng mưa, dừng lại bên trời nhìn non nước, lòng ta lai lãng rừng xanh mưa. Ý thương nghĩa nhớ đâu phải nói, rạng rỡ tình ta trọn nghĩa thương, Vũ Lan nhớ mẹ là như thế, gấp tu giải thoát vượt bên mê, niệm Phật thêm làm nhiều công đức, liên quê thánh cánh nhớ cùng về.
Dạng dỡ tình ta
trọn nghĩa thương. Vu Lan nhớ mẹ là như thế, gặp tu giải thoát vượt bến mê, niệm Phật thêm làm nhiều công đức, lên quê thánh cảnh nhớ cùng về.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô vạn cổ hiếu xưng danh tôn giả đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức tăng ni chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Khi những cơn mưa mùa hạ chợt đến, chợt đi và thấp thoáng đâu đó trong không gian một chút trầm lặng tĩnh mặc của đầu thu, cũng chính là lúc mùa Vu Lan lại về. Vu Lan là dịp để mọi người sống chậm lại, dành thời gian cho những người cha, người mẹ kính yêu của mình. Hôm nay lễ Vu Lan đã về cũng là mùa báo hiếu của các hàng Phật tử chúng con đối với ân đức cao dày của hai đấng sanh thành. 3 năm bú mớm ẵm bồng, 10 tháng cưu mang quặng dưỡng. Kính bạch quý ngài, vâng theo lời dạy noi gương vạn cổ hiếu hạnh muôn đời của tôn giả Mục Kiền Liên, hàng Phật tử chúng con tề tụ về đây dưới mái già lam Thiên Quang Ni Tự, gội lòng trong sạch, sắm sửa trai nghi, thành tâm dâng lên 10 phương 3 ngôi tam bảo, thứ đến dâng đến một cúng hiện tiền tăng, vì nhớ nghĩ đến ân từ bi tế độ. Sau nhờ quý ngài nhất tâm chú niệm để cụ Huyền Thất Tổ, nội ngoại song thân, cha mẹ nhiều kiếp của chúng con nương vào oai lực mà rời xa đường dữ, sanh về cõi lành. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý Phật tử, với truyền thống tri ân và báo ân trong ngày Vu Lan báo hiếu, hôm nay ngày 18 tháng 7 năm Kỷ Hợi, chùa Thiên Quang trang trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu để những người con có dịp dâng trọn tấm lòng hiếu kính lên cha mẹ hiện tiền, cũng như dâng nén tâm hương lên những bậc cha mẹ không còn tại thế, cầu nguyện cho tất cả đều được hưởng phúc lành trong mùa Vu Lan. Đó chính là lý do của ngày đại lễ hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa quý Phật tử, con xin được thay mặt cho ban tổ chức thông qua chương trình đại lễ như sau. Thứ nhất, chuông trống Bát Nhã cung nghinh chư tôn thiền đức quang lâm chứng minh. Thứ hai, tuyên bố lý do giới thiệu chương trình. Thứ ba, dâng hoa cúng dường. Thứ tư, dâng pháp y và pháp từ Vu Lan. Thứ năm, lễ tri ân cha mẹ. Cuối cùng, thọ trai và hoàng mãn. Đó là toàn bộ chương trình sẽ được diễn ra xuyên suốt trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin phép được kính trình lên chư tôn đức cùng toàn thể quý Phật tử tri tường. Xin trân trọng cảm ơn. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng con nghe rằng hương trầm rồi cũng tàn phai, hương tình cha mẹ còn hoài thế gian, hương hoa sớm nở chiều tàn, hương lòng cha mẹ nồng nàn không nguôi, hương thơm đức hạnh ngát mùi, lan xa chào đón ngày vui tăng già, thành tâm dâng đóa hoa tâm, cúng dường tam bảo gọi là niệm ân. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Mẹ Tôi. Xin trân trọng kính mời.
Mẹ ơi, con đã sơ sinh, Thank you. người khiếm thị thì mới thấy được hình ảnh thân thương của người khuyết tật
Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa các anh chị, lãnh đạo chính quyền tại địa phương, phường Đông Hòa và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cùng toàn thể quý Phật tử thân mến. Đúng là sư đã đi xa chùa hơn gần 3 tháng rồi. Chúng ta gặp nhau hôm Phật đản, và cho đến bây giờ thì nói chung là cách xa nhau 3 tháng. Thì do là điều kiện thời tiết và sự di chuyển quá nhiều, thì đúng là hôm nay sư có nói là chương trình Vu Lan sẽ dành ưu tiên cho quý Phật tử và đặc biệt là người khiếm thị. Thì hôm nay chương trình chúng ta sẽ nghe người khiếm thị chia sẻ với chúng ta vì sao mà họ tu tập, vì sao mà họ muốn tu nhân tích đức, công đức lành, bố thí cúng dường, mùa Vu Lan báo hiếu. Vì vậy mới xin phép chư tôn Thiền Đức Tăng, qua cái buổi lễ Vu Lan hôm nay, con được thăm hỏi đạo tràng người khiếm thị mà hôm nay đại diện có mặt là 500 người khiếm thị gần xa và quý Phật tử đã câu hội về chùa Thiên Quang trong cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đến giờ phút này chúng ta cũng đã quy y cũng là nhiều năm. Bây giờ mà ai chưa quy y thì quá muộn màng. Tại vì người khiếm thị mà họ còn về quy y Tam Bảo ở ngôi chùa này ít là cũng 8-9 năm. Đó, có những vị là 10 năm và có những vị là 1 năm, 2 năm họ là đều thiết tha trở về làm con của Đức Phật. Nếu chúng ta còn hẹn, còn chờ thì chúng ta nhận thức còn kém xa cái người khiếm thị. Cuộc đời họ chỉ là đêm trường tâm tối. Tuy là sống trong bóng tối nhưng họ lại có trái tim của ánh sáng, mà sư bà Quan Âm tu viện hay nói mắt mù mà tâm không mù. Cho nên nếu tất cả chúng ta đã quy y, chúng ta đã biết đến cái ngôi Già Lam là nơi để thức tỉnh những hạt giống yêu thương, thì chúng ta, những hạt giống đạo đức, thì chúng ta sẽ biết cái lễ Vu Lan báo hiếu hàng năm là cái dịp để mình nhìn lại chính mình. Mình sống có tình, có nghĩa, có nhân, có đạo đức hay chưa? Cái đạo Phật của mình nó tuyệt vời quá, bởi vì có một cái tháng 7 Vu Lan mà cũng gọi là theo truyền thống Á Đông đó thì gọi là cái Tết Trung Nguyên. Nhưng mà cái Tết Trung Nguyên đó, nó mang lá vàng rơi, nó mang màu sắc của sự hoài tưởng, hoài niệm, thương nhớ. Cho nên người con Phật không phải là để gắn hoa hồng hay hoa trắng cho đẹp, mà cái lúc đó là cái lúc để nghĩ lại cuộc đời của mình. Một cái mùa Vu Lan, mình có cả một cái mùa Vu Lan báo hiếu, thì mình đã làm gì để xứng đáng với cái từ báo hiếu Vu Lan? Cho nên chúng ta thấy rằng đó, ở đây cái đạo tràng người mù tu tập, nói là người mù nhưng thật sự có các Phật tử gần xa, có các tình nguyện viên, có các bạn sinh viên. Cứ ngồi gần họ là mình thấy mình có phước, mình đầy đủ các căn, mình được hạnh phúc. Ở trong đây cũng có các em câm điếc, số ít thôi, thì các em là chịu là không nghe rồi đó. Mình được nghe, mình được thấy và mình được tu. Đó là cái điều hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của mình. Nếu tháng 7 cũng là tháng xá tội vong nhân, thì mình làm gì hồi hướng công đức cho người đã mất, để người mất được xá tội, để được sanh về các cảnh giới an lành. Người sống và người chết đều trông đợi ở chúng ta. Các vị đừng nghĩ mùa Vu Lan, các vị về chùa ghi tên, các vị cúng 50, 100 ngàn, 500 ngàn, đó là báo hiếu. Cái đấy chỉ là một trong những cái hình thức mà chúng ta hướng về cha mẹ để gọi là tưởng nhớ thôi. Còn tất cả chúng ta phải bằng công đức lành hồi hướng cho cha mẹ tại tiền, được tăng long phước thọ. Cha mẹ đã mất, người thân đã mất, các thai nhi, những đứa con, anh em, thân bằng, quyến thuộc đều phải được sanh về cảnh giới an lành. Không phải là nhờ sư. Sư và quý sư chỉ là một phần, cái chính là công đức của tất cả hàng Phật tử chúng ta. Như vậy là cái tháng 7 là tháng làm công đức lành. Cái ngày, cái mùa Tết là cái mùa sắm sửa, cái mùa làm đẹp cho nhà cửa, cho gia đình, cho bản thân. Nhưng mà cái tháng 7 là cái tháng làm công đức lành. Cho nên tháng 7 mà còn nghĩ đến chuyện ăn chơi, tháng 7 mà còn nghĩ đến sát sinh hại vật thì quá đáng tiếc cho hàng Phật tử. Người không ăn chay trường, người ta vẫn có thể một tháng 7 ăn chay. Người không thể ăn chay nguyên một tháng 7, người ta vẫn có một tháng 7 không sát sinh hại vật, phóng sanh làm các công đức. Bởi vì tháng 7 là tháng gì? Hồi hướng cho người sống và người chết một cách tốt nhất. Tại sao tốt nhất? Tại vì người chết đang là cơ hội về đây nè, ngồi chung quanh chúng ta nè, đi theo chúng ta nè, để chờ đợi chúng ta hồi hướng các công đức lành. Cho nên sư nghĩ rằng tháng 7 thật là ý nghĩa cho cuộc đời của các hàng Phật tử. Cha mẹ tại tiền có được tăng long phước thọ thì cũng là do cái thái độ nghĩa cử của chúng ta. Bởi vì có khi những người cha người mẹ một cuộc đời lao lung vất vả, nhưng mà chỉ cần đứa con chạy về nói mẹ ơi, con thương mẹ, con xin lỗi mẹ, con biết ơn đối với cha với mẹ. Đôi khi một câu nói có mấy giây à, mà cả cuộc đời mình không nói được. Vì vậy cái tháng 7 là nhắc chúng ta, cái gì có thể nói được với cha với mẹ thì nói đi, chứ đừng có đợi khi mẹ chết rồi mình nói chắc mẹ sẽ hiểu cái tâm mình. Nhiều khi cha mẹ mình vì con tính sao có lợi thì làm, chẳng bằng tội lỗi bị giam bị cầm. Cho nên cha mẹ chết đâu có được sanh về cảnh giới an lành. Cha mẹ chết đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ở cảnh giới đó mình nói cái gì cha mẹ có nghe đâu. Tại vì thân chịu cảnh khổ, tâm trong địa ngục. Ví như bà Thanh Đề đó, thì đầu đội là chậu máu, thân thì ngồi trên cái bàn trông, thì chỉ biết nói đau khổ chứ làm sao nghe được tiếng nói của con. Mặc dù con của bà là một kiền liên, là thánh, A-la-hán, là đã đắc đạo, nhưng bà không thể nghe được tiếng nói của con mình. Bà không nghe được lời cầu nguyện của con mình, bởi vì bà sống trong địa ngục. Cho nên chính vào cái mùa Vu Lan nhắc chúng ta dừng lại sự tạo tác, dừng các ác nghiệp. Bởi vì cuộc sống này ai cũng nói trăm năm, nhưng mấy người sống được tới 60, chết trẻ nhiều lắm. 60 mấy nó là hưởng thọ là may rồi, chứ đừng nói 70, 80 hay hơn thế nữa. Vì vậy chính cái mùa Vu Lan là cái lúc nhắc chúng ta phải lập bồi công đức. Bởi vì vào mùa báo hiếu Vu Lan, kính dâng cha mẹ vô vàn đóa hoa. Cha là công tạo ra ta, mẹ là mang nặng sinh ra chúng mình. Dù cho trọn kiếp chúng sinh chẳng đền đáp nổi ân tình mẹ cha. Báo hiếu tốt nhất nên là tu nhân tích đức, mẹ cha vui lòng. Các vị về chùa làm các công đức lành, ngưng đi một ngày tạo tác. Các bạn trẻ ngưng một ngày hưởng thụ, làm các ác nghiệp, đó là tu nhân tích đức một ngày. Mình không có được nhiều ngày tu nhân tích đức thì phải tập mỗi một ngày có tu nhân tích đức, để có cái công đức mà hồi hướng cho cha mẹ. Chứ thường là mùa Vu Lan các vị toàn là hát và toàn là nói những lời hay, nhưng xét lại công đức của mình quá là kém cỏi, tội dày phước mỏng, nghiệp trầm sâu. Cho nên chúng ta sống với nỗi trầm luân đau khổ, và mẹ cha cũng không biết là đang thác sanh ở chốn nào. Sư nói ai về đây ngồi mà không nghĩ cha mẹ mình đang ở nơi nào? Người mà cha mẹ chết rồi á, phải nghĩ cha mẹ mình bây giờ ở đâu chứ. Mục Kiền Liên đắc quả thánh, thấy mẹ ở địa ngục, mình không thấy gì hết á. Mình chỉ biết ngày giỗ là mình làm con này con kia mình cúng. Ngày xưa mẹ thích ăn món này, bây giờ làm để cúng, rồi sau đó mình ăn. Nhưng mà mẹ chả hưởng được gì, vì mẹ sâu với mấy tầng địa ngục, hoặc đã là quỷ đói, hoặc đã là súc sắc. Cho nên chúng ta cần phải nhớ tháng 7 Vu Lan là tháng tu nhân tích đức, tháng biết lập công bồi đức, cúng dường bố thí. Và không chỉ tháng 7, người con Phật còn phải tu tập suốt cả cuộc đời, suốt cả nhiều kiếp, nhiều năm, để mà hồi hướng công đức lành cho cha mẹ. Có những bậc cha mẹ là tấm gương đạo đức sáng ngời, dắt dẫn con vào con đường sáng, thậm chí tạo duyên khuyên con xuất gia tu đạo. Những bậc cha mẹ đó quá tuyệt vời, các vị thấy không? Vì vậy mà ni trưởng Quan Âm Tu Viện mới có một cái lời thơ vi diệu ca ngợi người mẹ, người cha hoan hỷ khi con mình đi vào con đường thánh đạo. Cha mẹ là tấm gương sáng đạo đức cho con, cho nên mẹ là nguồn giác, là bến yêu thương. Vì vậy là sư chúc mừng những người con có cha mẹ đã quy hướng về Tam Bảo và khuyến khích con mình tu tập, khuyến khích con mình đi trên con đường thánh đạo. Nhưng có người mẹ, người cha đó là khuyến khích con ăn thịt chúng sanh, khuyến khích con hưởng thụ, bởi vì sợ rằng là cha mẹ đã khổ rồi thì bây giờ phải bù đắp cho con. Bù đắp như thế nào? Đó là cái vấn đề chúng ta phải nghe Pháp. Chúng ta phải cho con mình sống trên cái lời dạy của Đức Phật, phải giữ gìn năm giới, phải không sát sinh hại vật, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không bất hiếu, không rượu chè cờ bạc, không tham sân si. Thì đó mới là cái tình thương của một người mẹ, là nguồn giác, là bến yêu thương. Còn đứa con cũng phải sống cho trọn cái tâm hiếu đạo, là không phải chỉ biết một tình thương đơn thuần, mà cũng xem rằng cha mẹ mình sống có biết tin nhân quả, có sống trong thiện pháp hay không. Tháng 7 là tháng báo hiếu, mà báo hiếu như thế nào cho đúng lời Phật dạy. Còn xưa đây thì mình cứ nghĩ mình dâng cho mẹ cái món mẹ mình thích là báo hiếu. Nhưng mà Đức Phật còn dạy chúng ta cái báo hiếu dâng món ngon vật lạ, mà thậm chí cõng mẹ đi chơi khắp thế gian, cũng chưa gọi là trọn hiếu. Cái trọn hiếu của một người con là cha mẹ biết sống thiện lành, tin sâu nhân quả, sống trên con đường chánh pháp. Mình một cái tiếng niệm Phật nó cũng là lợi công đức lắm. Bình thường đâu có niệm Phật, cái miệng này đó là tạo các ác nghiệp. Nhất là người nữ mà không giữ cái khẩu nghiệp, địa ngục đầy ở dưới toàn là do khẩu nghiệp người nữ nhiều. Cho nên niệm Phật, người nam tưởng đâu tử thế, nghe mấy chú mù tâm sự cho, chú mù ta thập thà lắm, đúng không? Một ngày chửi thề bao nhiêu câu, bài bạc bao nhiêu lần, rượu chè ăn hiếp vợ con như thế nào, là người mù là khai cho sư nghe hết. Chứ còn mình thì còn đủ cách để mà là mình che giấu. Chứ còn mình sống với người mù đó, khi mà họ thấy đó, tận cùng của tội lỗi là phải sám hối đó, thì họ khai ra hết. Cho nên cái tháng 7 Vu Lan là cái lúc chúng ta phải xem lại mình đã tu tập được bao nhiêu rồi. Thì sư nhớ một cái câu chuyện, một người con bất hiếu tạo các ác nghiệp. Bây giờ cái xã hội vật chất này nhiều lắm, các vị mở báo, mở mạng ra thì các vị sẽ thấy rằng rất là nhiều người con còn trẻ mà tạo ác nghiệp, thậm chí giết người, cướp của. Và cách đây không lâu rồi có một cái chàng trai đó là giết người yêu, bởi vì người yêu từ chối lời cầu hôn, giết luôn người yêu ở trên cái cầu Long An đó. Nghĩa là cái con người ta bị cái vô minh dẫn dắt mà. Thì một chàng trai tạo ác nghiệp phải vào tù. Lúc đó ai cũng nhìn bằng con mắt khinh miệt, đây là phạm nhân, kẻ tù tội. Nhưng chỉ có người mẹ thôi à, người mẹ là không bao giờ chê đứa con của mình, mặc dù nó tạo tội, nó vào tù, Nhưng trời ơi, tội nghiệp con mẹ quá. Con mẹ ngu khờ, con mẹ dại dột, con mẹ làm ác nghiệp. Cho nên đứa con nó lên xe, nó vào tù á, mà người mẹ còn chạy theo. Mà người mẹ xách một cái giỏ, mà trong đó đó đựng mấy cái thứ bánh mà đứa con nó thích, thích ăn. Các vị nghĩ mà mình á, cuộc đời mình bánh ít đi, bánh quy không trở lại là đã không muốn ngó nhau. Cuộc đời mình làm tới tận cùng bằng số ác nghiệp thì cũng vẫn mẹ là thương mình. Có phải như vậy không các vị? Con ơi, suốt cả cuộc đời trong tim của mẹ không rời bóng con. Sư nói không có cái hình ảnh nào đẹp như mẹ hết. Nhưng mà cái người mẹ trong nhà Phật là người mẹ phải tu. Và đứa con trong nhà Phật là phải tu, chứ không chỉ là một tình thương đơn thuần. Người mẹ cầm cái giỏ trái bánh và chạy theo con, chạy theo cái xe bít bùng. Con ơi con, đem bánh vào tù mà ăn con nhé. Các vị nghĩ đi, có ai mà thương mình khi mà mình lâm nạn, khi mà mình tạo ác nghiệp, khi mà mình khổ đau? Chỉ có mẹ mình thôi các vị. Rồi đứa con nó vào tù đó, thì người mẹ nói đứa con mình nó tham tiền, tham danh, tham tình, nó mới tạo nghiệp. Bây giờ vô tù nó 6-7 năm làm sao nó sống được. Cho nên bà già rồi mà ngày nào cũng đan áo gửi vào cho con. Đan áo thì đã khó rồi, phải không nào? Vậy mà đan thành một chiếc áo cho cái người tuổi đã già mà gửi vào tù, một cái lá thơ viết cái chữ nguyệt ngoạc: con ơi, con ráng gì tu tâm sửa tánh, mẹ chờ con về lo tuổi già cho mẹ nha con. Tức là ai chê con chứ mẹ không chê, mẹ đợi con về lo cho mẹ. Thì cái câu nói của người mẹ là một cái động lực tinh thần rất lớn cho đứa con. Mà đạo Phật là ca ngợi cái tâm từ bi này nè, chứ không có ca ngợi tiền tài của cái lòng tham. Người mẹ là thương con là vô bờ bến, nghe chưa? Cho nên con ơi, con cố gắng tu tâm sửa tánh, mẹ chờ con về lo tuổi già cho mẹ nha con. 6 năm tù mẹ đan cho con 6 chiếc áo. Đứa con ôm cái áo đó mà làm cái nguồn động lực để sống, để thay đổi, để chuyển hóa nội tâm của mình. Các vị thấy người mẹ như vậy có đẹp không? Cho nên mẹ cha mà hay chửi mắng con phải tốt lại, bỏ chửi mắng con. Thấy không nào? Đây nè, đứa con nó vô tù nè, mà mẹ vẫn nói mẹ chờ con về để mà chăm sóc mẹ tuổi già. Nhưng mà các vị biết là 6 năm đứa con trở về, 6 lần hoa mai nở, thì khi trở về mẹ cũng chỉ còn là những năm tháng cuối cùng. Bà bị ung thư xương mà. Bệnh ung thư sao bây giờ là sư nói khắp nơi á, nghe chưa? Thức ăn nè, thấy không? Điều kiện môi trường nè, thời tiết nè, cách sống không điều độ, vân vân. Và nhân quả nghiệp báo. Bà mẹ bị ung thư xương thì những giờ phút cuối cùng bên mẹ quá sức là đau đớn rồi. Bởi vì bây giờ mình về để báo hiếu, để chăm sóc mẹ, nhưng mà mẹ chỉ còn sống những ngày tháng cuối cùng mà thôi. Cho nên cầm 6 cái áo nó quỳ lại mẹ, là mẹ chính là cái nguồn động lực cho con, là con sống, con trở về đến giờ phút này thì mẹ sống với con nha mẹ. Mẹ ơi, mẹ hãy sống với con. Bởi vì là trong cuộc đời này chắc là con cũng không sẽ tìm một cái tình thương nào như mẹ. Nhưng mà các vị nghĩ đi, có khi nào mà mình nói mẹ ơi, mẹ sống với con đi, cha ơi, cha sống với con đi, mà rồi cha mẹ sống đâu? Vì vậy cái người con có hiếu, đêm đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Bây giờ hiếm cái hình ảnh đó lắm. Đêm đêm nó đi chơi game, đêm đêm bồ bịch, đêm đêm hát sướng, đêm đêm hưởng thụ, đêm đêm phá thai. Chứ đứa con nào mà đêm đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con đâu. Mẹ mình như gốc mai già đứng giữa trường đời gió lộng. Mà mình thì mình cứ đi tìm kiếm tình thương ở trên thế gian này. Nhưng mà bốn phương trời con tìm kiếm đã lâu, con không thấy một tình thương nào của mẹ. Vu Lan đến, sao lòng con quạnh quẽ? Bóng hình mẹ bây giờ ở nơi đâu? Vì vậy mà chúng ta thường là cái chuyện đã rồi mới nước mắt, với là đi xin cúng trai tăng hồi hướng, đi thập tự, mới đi phóng sanh, mới đi cầu siêu, mới làm đủ thứ hết. Còn khi mẹ ngay bên cạnh, mình chưa bao giờ biết làm nghĩa cử cho mẹ vui lòng. Một nghĩa cử cho mẹ vui lòng, có thể mẹ sống thọ mấy năm, đợi mẹ chết rồi, cái chuyện gì nó cũng rất là muộn màng, cái chuyện gì nó cũng rất là đáng tiếc. Một chiều thu lạnh dâng bát cơm đầy, tình nghĩa ấy mẹ ơi bao thấm thiết. Mình bây giờ ai có thể nấu cơm, dâng bát cơm cho mẹ mùa Vu Lan? Toàn là mẹ chết rồi mới dâng cúng không à? Còn giờ mẹ đang sống nè, sao mình không nấu một bát cháo, một bát cơm mình dâng cho mẹ? Mẹ ơi, đây là mùa Vu Lan, bát cơm nghĩa tình con dâng cho mẹ. Để bây giờ là phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức củ lao muôn một trả chưa xong. Cho nên mùa Vu Lan, sư nói với các vị, đó là mùa lập công bồi đức, đó là mùa sống với nghĩa tình. Ai đã mất cha mẹ rồi thì giờ một thời pháp mà mình nghe là trang nghiêm thanh tịnh, mình cũng có thể hồi hướng cho cha mẹ, chứ không đợi có tiền có bạc đâu. Ai có khả năng, có phước báo thì làm nhiều công đức lành hồi hướng cho cha mẹ. Ai không có khả năng thì giữ giới, ngày nào không sát sanh, ngày nào không tạo nghiệp về thân, về khẩu, về ý, là ngày đó có thể hồi hướng công đức lành cho cha mẹ. Thì có người là ngày rằm tháng 7 là về chùa ăn cơm, mà chiều một cái là gì? Đi ra là làm vài tô bò, gà, heo, cừu, vân vân. Sao mình không dám hy sinh một ngày thanh tịnh để có một chút công đức làm thanh tịnh hồi hướng cho mẹ? Cái ăn nó cũng không là cái gì, thấy không? Là sư hay nói quá. Nhưng mà sư muốn nói các vị, đôi khi một cái chuyện nhỏ mình không thắng được cái thân mình thì mình nói mình báo đáp nó cũng rất là xa xôi. Cho nên kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa các nhà lãnh đạo địa phương, quý Phật tử gần xa thân mến, hôm nay đó thì mùa Vu Lan, sư hạnh phúc là bởi vì cứ mỗi lần Vu Lan, cứ mỗi lần Phật đản hay là những dịp lễ lớn, thì chùa chúng ta bên cạnh cái khóa lễ tụng kinh, bên cạnh một thời pháp nhỏ, các nhà hảo tâm luôn đồng hành với quỹ từ thiện Thiên Quang để gửi đến cho những người bất hạnh hơn chúng ta những phần quà. Nếu mà kể vào tiền và tài vật, tức là vật phẩm và đồng tiền đó, thì 500 người hôm nay một phần quà là gần 500.000 đồng. Nhiều người đóng góp thì chúng ta có nghĩ cái món quà này, cái số tiền này nè, cái người mù mua cái gì cho mẹ, cho cha mình không? Có nghĩ điều đó không? Vì đây là mùa Vu Lan báo hiếu. Và các vị đều nói tôi thích về Thiên Quang vì tôi về đó tôi được tu. Ngoài cái chuyện tôi được nhận quà, tôi luôn được tu. Thì cái phần tiền hôm nay mà các vị đón nhận đó, các vị dám bỏ ra 100.000, 200.000, các vị mua cho cha, cho mẹ các vị một món quà. Và các vị có thể nói rằng, thưa cha mẹ, con mù nhưng may mắn con được gặp Phật Pháp. Con mù nhưng con may mắn con biết mùa Vu Lan báo hiếu là cái mùa mà nhắc lại bản thân mình đã làm gì để xứng đáng là người con có tấm lòng đối với cha mẹ. Con dâng cho cha mẹ hộp trà, hộp bánh. Con dâng cho mẹ một ít tịnh tài từ một cái thời pháp thoại trong sáng ở đáy lòng con. Còn các vị Phật tử thì sư không nói rồi. Các vị làm suốt, suốt từ đầu tháng 7 tới giờ, ai làm cái gì cũng hồi hướng cho cha mẹ. Sư rất là tán thán công đức. Còn người mù hôm nay đó, các vị xin dâng pháp y. Đúng là chùa mình sẽ là 100 tăng ni, nhưng mà người mù đâu có làm nổi. Chỉ là bằng tấm lòng của họ thì hôm nay cái số lượng tăng ni các vị dân pháp y thì khoảng là 30 vị tăng ni, để cho các vị được gieo duyên với các bậc tu hành. Chứ còn thật sự mà chùa mình mà cúng dường pháp y cho chư tăng ni là một hàng trăm vị, là vẫn có thể thiết những cái lễ đàn tràng như vậy. Nhưng mà sư làm trong phạm vi ấm áp của ngôi chùa để người mù được dâng pháp y. Bởi vì sao? Chư tăng ni là ruộng phước điền cho chúng sanh. Mà mình tu như thế nào mà mình thành ruộng phước là cái chuyện đó là các vị tăng ni trẻ tự phải suy nghĩ lấy. Chứ người ta là dân nè, vật phẩm nè, tịnh tài nè, món vay món trả phải đồng, người dân vật quý là mong phước lắm. Cho nên sư nói thật với các vị dân càng nhiều sư càng lo. Sư không biết lấy cái gì mà hồi hướng cho cha mẹ các vị được siêu sanh tịnh độ, lấy cái gì mà hồi hướng cho cha mẹ tại tiền bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Cho nên cái người sư, các vị biết không, là nặng cả một cái ân nghĩa tình đối với chúng sanh. Các vị phải cùng với các sư tinh tấn mà tu tập. Đừng có đợi mùa Vu Lan đem lên cúng ít tiền, một cái danh sách dài thượt như vậy là quá hiếu. Các vị báo các sư thì nhiều hơn, đọc hết chừng đó mà khô cái cổ, không nào. Các vị nghĩ là báo hiếu, không ăn thua gì hết. Các vị phải tu nhân tích đức, các vị phải làm những cái việc lành, và một ngày giữ giới làm công đức lành là các vị có quyền hồi hướng cho cha mẹ. Vu Lan trong cành hoa trắng là đang ấp ủ trong tim một tình yêu hoài sâu nặng, trọn tâm gửi đến mẹ hiền. Những ai mất mẹ mất cha thì sư thành tâm chia buồn với những người không còn cha mẹ trên thế gian. Những ai còn mẹ thì lát nữa đây hoa hồng cài trên áo, đó là một món quà hạnh phúc trong cuộc đời. Và sư nhìn xuống là sư thấy đó, là tất cả phần lớn các vị còn đang được cài hoa hồng, niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của mình. Còn người mù á, có nhiều người nói sư ơi, con mất mẹ sư làm ơn cài hoa hồng giùm đi, con không muốn cài hoa trắng. Bây giờ cài hoa hồng á, người mù cũng thấy là hồng hay trắng nữa, các vị thấy không? Họ không thấy. Còn mình á, hoa hồng biết hồng, trắng biết trắng, người mù là không thấy gì hết. Xin sư cài hoa hồng cho con đỡ tủi thân một người mù mà không còn mẹ. Sư nói bấy nhiêu thôi là chúng ta phải biết, ý thức được rằm tháng bảy rồi, mẹ biết không, người người vui nhận cánh hoa hồng, riêng ai được tặng cành hoa trắng, đây ánh mách buồn với cảm thông. Hoa hồng hay hoa trắng, tất cả chúng ta đều làm các công đức lành để hồi hướng cho cha mẹ tại tiền tăng long phước thọ, cha mẹ quá thế trực vãng Tây Phương. Lễ Vu Lan chính là cái dịp để thăm hỏi, để xin lỗi, để tha thứ, để gặp gỡ, sẻ chia, để giao lưu thế hệ này và thế hệ khác. Vu Lan không có đồng nghĩa với cúng kính, nó chỉ là một phần của Vu Lan. Mà Vu Lan đó là phải gặp gỡ ta trong dòng máu của cha mẹ trong trái tim ta. Rồi chúng ta phải biết, một trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, một là tất cả là một. Người mù trong chúng ta trong người mù. Gờ hơn 2 tháng hoằng pháp hải ngoại, đi đến đâu người ta cúng dường sư, người ta cũng nói xin một nửa cúng dường cho người khiếm thị. Đó là cái điều mà sư nói người khiếm thị phải tinh tấn tu lên. Và sư nói cái chùa Thiên Quang là gắn liền với công đức của người khiếm thị. Không một cái đạo tràng nào ở châu Âu, ở Mỹ, ở Canada mà người ta nhắc đến Thiên Quang mà người ta không nhắc đến người mù. Và người mù của chúng ta không phải là người mù đến đây để nhận quà, mà người mù đến đây để làm gì? À, để tu học. Xin chào một tràng pháo tay. Cho nên Lễ Vu Lan là cái nhịp cầu kết nối để yêu thương, để tha thứ, để sống tốt, để nhắc nhở nhau những điều tốt đẹp nhất. Và ai cũng vậy thôi, nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Đừng nói phải chi quá trễ rồi. Ai cũng nói phải chi giờ má còn sống hết. Ai cũng nói giờ trễ quá hết. Sư nói đạo Phật không có trễ. Tất cả đều có thể bắt đầu từ hôm nay. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc ạ. Ai như vậy?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên ni sư trụ trì, kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh, kính thưa các vị lãnh đạo chính quyền cùng toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử thân mến. Vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe lời tác bạch cúng dường của các vị trong khóa tu người khiếm thị. Đúng như ni sư đã nói, đối với chúng con đây là một gánh nặng. Bởi vì người trẻ, người sáng mắt mà cúng dường cho chúng con thì chúng con nghĩ rằng ấy là các vị đó đang chia sẻ và đang tô bồi công đức lành. Nhưng hôm nay đối với những người khiếm thị mà dâng cúng cho chúng con thì họ phải bớt đi phần ăn, bớt đi phần uống, bớt đi cái mặt, bớt đi cuộc sống của mình và san sẻ cúng dường cho chúng con và cho chư hiện tiền chư tôn đức tăng ni. Thay mặt cho chư tôn đức tăng ni tán thán tâm hạnh hiếu hạnh sự chí thành của đại chúng trong khóa tu người khiếm thị. Và thưa với đại chúng, hôm nay các vị về chùa Thiên Quang để tham dự đại lễ Vu Lan thì vừa rồi chúng ta đã nghe ni sư chia sẻ cũng như sự tác bạch cúng dường của các vị cư sĩ thuộc đạo tràng tu tập người khiếm thị. Và thưa với các vị rằng có một vấn đề mà chúng con cứ suy tư mãi hôm nay nhân dịp cái Vu Lan này, thì cho chúng con thưa với các vị thế này: xưa giờ người Việt Nam và các cái báo đài, ngay cả báo chính thống cũng như báo lá cải, báo mạng á, đều nhầm lẫn rất là gọi là tai hại. Họ nhầm lẫn rằng á, cứ mỗi dịp đến tháng 7 họ đó cho đó là tháng cua hồn. Đó là sự nhầm lẫn rất lớn. Báo chính thống và báo lá cải đều cho rằng tháng 7 là tháng cua hồn. Và người làm ăn á, cứ nghĩ rằng tháng 7 là tháng cua hồn. Và thưa với các vị rằng hiểu như vậy là sai. Như ni sư đã nói, tháng 7 là tháng lập công bồi đức. Và thưa với các vị rằng theo quan điểm cá nhân con, tháng 7 đó là tháng tốt đẹp nhất trong năm. Vì sao con nói là tháng tốt đẹp nhất trong năm? Bởi vì trong tháng 7 nó có ngày rằm. Ngày rằm tháng 7, ngày đó gọi là ngày Phật hoan hỷ. Vì sao gọi là Phật hoan hỷ? Bởi vì á, mười phương tăng đều dự lễ này, cái ngày tự tứ á, ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ, thì mười phương tăng đều phải dự lễ đó, chứ không phải là một vị tăng đâu. Cho nên các vị cứ nghĩ thế này: với ba tháng an cư thúc liễm thân tâm, trau dồi giới định tuệ, các vị tích lũy công năng tu tập trong ba tháng, dùng chứa lại đến ngày tháng 7 là ngày hồi hướng công đức lành đó. Cho nên nhá, cái tháng 7 và đặc biệt là ngày rằm tháng 7 là cái ngày mà chư Phật hoan hỷ, cái ngày mà chư Tăng giải chế đem công đức lành này phổ độ và hồi hướng phóng công đức lành này cho khắp pháp giới chúng sinh. Thì như vậy ngày rằm tháng 7 là cái ngày quá tuyệt vời chứ. Vả lại, theo kinh điển Phật giáo Đại Thừa, ngày rằm tháng 7 đó là ngày lễ báo hiếu. Đặc biệt như vậy. Cho nên rằng á, con thưa với các vị rằng chúng ta là người học Phật, chúng ta phải nói rằng tháng 7 là tháng báo hiếu chứ không phải tháng cô hồn. Và con khẳng định là như vậy. Cho nên người nào nghĩ rằng tháng 7 là tháng cô hồn, đó là cách nghĩ sai. Cái thứ hai là các vị về đây tham dự lễ Vu Lan, con đặc biệt chú ý là có một cái bác ngồi ghế đằng sau. Con xin mời bác đứng lên đi. Thưa các vị là cho một chàng pháo tay đi. Vì sao phải vỗ tay cho bác? Bởi vì bác mang cái hoa màu hồng. Có nghĩa là gì? Bác còn mẹ. Phải không nè? Dạ, xin chúc mừng bác. Ở tuổi đây mà còn mẹ, thưa với các vị, hiếm lắm. Rất hiếm. Xin cầu chúc cho mẹ của bác được sống đời với bác. Và bác luôn luôn hướng tâm về mẹ mình để làm điểm tựa cho con cái noi theo. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn bác. Thưa với các vị rằng, khi chúng ta về chùa làm lễ Vu Lan, đó là một cơ hội mình nghĩ tưởng về công đức sinh thành của cha của mẹ. Các vị nào còn cha còn mẹ thì đó là hạnh phúc. Nhiều khi các vị còn cha mẹ bên cạnh, các vị quên lãng. Và chúng ta quên lãng đi, phải không nè? Có nhiều khi cả tháng, cả tuần, chúng ta cũng không điện cho cha mẹ chúng ta một lần, nếu như chúng ta làm xa. Nhiều khi nhà gần cha mẹ mà chúng ta cũng không ghé qua thăm. Chúng ta cứ nghĩ là gì? Cha mẹ còn khỏe, cha mẹ sẽ sống đời, sống kiếp với chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ như thế. Và đặc biệt đối với những người trẻ, khi các vị có vợ, có chồng, thì các vị lo cho cuộc sống vợ chồng của các vị, mà các vị quên lãng đi cái đối tượng cần phải lo, cần phải chia sẻ, đó là cha và mẹ. Đôi khi chúng ta cũng không nhớ đến. Cho nên vì vậy, cái Vu Lan là cái cơ hội để chúng ta nghĩ về cái công đức sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ, giống như sư nói lúc nãy. Và đặc biệt những vị mà cha mẹ đã mất rồi, chúng ta nên tu tạo công đức lành để hồi hướng cho họ. Nếu như các vị đã đọc Mục Liên Sấm Pháp, trong Mục Liên Sấm Pháp có câu chuyện thế này. Một hôm ngài Mục Kiền Liên đi trên bờ sông Hằng, thì có 500 con quỷ vừa đi vừa khóc. Rồi ngài đi một lát nữa, ngài thấy 500 con quỷ vừa đi vừa cười. Thế rồi ngài Mục Liên mới hỏi thế này: hỏi 500 con quỷ vừa đi vừa khóc đó, vì sao các vị vừa đi vừa khóc? Thì các vị nói thế này: chúng con khóc là bởi vì khi chúng con chết đi, con cháu của chúng con sát sinh cúng tế, sát sinh để ăn thịt. Vì cái nghiệp lực đó cho nên con sắp đọa địa ngục, cho nên chúng con khóc. Ngài Mục Kiền Liên lại hỏi 500 con quỷ vừa đi vừa cười đó: vì lý do gì các vị vui cười như vậy? Thì các vị ấy nói thế này: khi chúng con chết đi, con cái chúng con biết làm trai cúng dường, biết bố thí phóng sinh, nhờ công đức lành đó mà chúng con sắp sinh về cõi trời. Đó là cái câu chuyện, là cái câu kinh mà ở trong Mục Liên Sấm Pháp. Nếu các vị đã tụng, các vị đã thấy. Thì như vậy, cái ngày ông bà cha mẹ mất đi, các vị nên tu tạo công đức lành để hồi hướng cho họ. Và chính công đức lành của các vị, sự tu tập của các vị, đó là cái thù thắng hơn hết mà các vị hướng về ông bà cha mẹ của mình. Còn trong tác phẩm Tử Thư Tây Tạng của các vị Lạt Ma Tây Tạng mới nói thế này: người chết nếu như chúng ta mà cúng đồ mặn á, tức là cúng thịt cá, thì lúc bấy giờ người chết nghe cái mùi thịt cá đó giống như người sống chúng ta nghe cái mùi phân, mùi tiểu. Xin lỗi các vị, nghe có rõ không ạ? Cái người chết mà nghe cái mùi thịt, mùi cá thì giống như người sống chúng ta nghe cái mùi phân, mùi tiểu. Ghê gớm như vậy. Đó là trong tác phẩm Tử Thư Tây Tạng. Thì như vậy, con cứ nghĩ thế này: cúng ông bà cha mẹ, chúng ta chỉ cần cúng 5 thứ thôi. Nè, thứ nhất á, là nước trong. Thứ hai á, là hương thơm. Thứ ba á, là đèn sáng. Thứ tư á, là hoa tươi. Và thứ năm là quả ngọt. Chỉ cần 5 thứ đó thôi. Nếu như các vị nào có điều kiện nữa thì cúng chén chè đĩa xôi. Có điều kiện nữa là cúng mâm cơm chay. Bấy nhiêu chư vị hương linh lãnh thụ. Còn nếu chúng ta cúng đồ mặn thì chư vị hương linh nghe cái mùi đồ mặn đó giống như là nghe cái mùi phân, mùi tiểu. Đó là trong tác phẩm Tử Thư Tây Tạng ghi như vậy. Do đấy á, bây giờ đây con cái mà nó bê nguyên cả cái mâm phân, mâm tiểu để trước mặt chúng ta, chúng ta có ăn nổi không? Không. Thì như vậy chúng ta bê thịt cá bỏ trước mặt cha mẹ ông bà mình quá vãng, thì họ có ăn được không? Họ không ăn được. Họ không những là không ăn được, nhưng họ phải chịu cái quả báo của sát sinh đó. Còn ví dụ thế này, Ví dụ như tháng bảy Vu Lan hoặc là ngày giỗ cha con làm 5 con gà con cúng cha con, thì thưa với các vị, cha con có ăn được không? Không. Nhưng 5 con gà kia chết vì lý do gì? Có phải vì giỗ cha con không? Thì như vậy con cúng con ăn, nhưng mà ai phải chịu quả báo 5 con gà đó? Dạ xin thưa, cả cha con và con. Các vị nghiệm nè. Cho nên trong kinh Địa Tạng mới nói thế này, giống như cái người gì? Cái người mang nặng đi trong bùn lầy mà chúng ta không cứu vớt họ, mà chúng ta còn gửi thêm cái đồ nặng trên vai của họ, thì làm cho họ gì? Càng nặng nề thêm và họ càng không đi được. Do đấy vì vậy, khi cúng tế chúng ta cúng những đồ chay tịnh như vậy. Và cũng xin nói thêm với các vị thế này, rằng khi mà chúng ta cúng tế thì các vị không nên sử dụng giấy tiền vàng mã. Và cái điểm này thì người Phật tử cần phải học. Bởi vì trong 6 loài chúng sinh, loài nào sử dụng giấy tiền vàng mã? Đức Phật dạy cõi trời có xài không? Không. Atula có xài không? Không. Loài người chúng ta có xài giấy tiền vàng mã không? Không. Loài súc sinh, con heo, con chó, con bò, con trâu có xài giấy tiền vàng mã không? Không. Loài địa ngục có xài giấy tiền vàng mã không? Không. Xin thưa các vị, địa ngục không mặc cái gì cả. Vì sao như vậy? Chúng ta tụng kinh Vu Lan chúng ta thấy là trong ngục này vách phên bằng sắt vây quanh bốn bề. Trong ngục này hằng ngày lửa cháy đốt tội nhân hết thảy thành than, có lò nấu sắt cho tan rốt vào trong miệng tội nhân hành hình, một vá đủ cho người chịu khổ lục thịt da đau thấu tâm can. Thì như vậy có mặc cái gì đâu? Một ngày một đêm sống đi chết lại hàng vạn lần như vậy, làm gì kịp để mà mặc? Các vị hiểu nè, cháy sạch sẽ như thế. Chỉ có loài ngạ quỷ thôi. Loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ là gì? Là cái loài quỷ đói. Bụng thì to như trống mà cổ thì nhỏ như kim. Ái là chỉ cho những người vì lòng tham quá lớn. Vì lòng tham lớn cho nên sinh vào loài ngạ quỷ. Và thưa với các vị rằng, cái loài ngạ quỷ khi mà đó khác như vậy á, mà cúng giấy tiền vàng mã thì đương nhiên họ cũng chẳng sai được. Bây giờ cộng thêm giấy tiền vàng mã, người ta cúng nhà lầu, xe hơi, con nghĩ rằng không cần thiết. Họ cúng máy bay. Nhưng mà xin lỗi các vị, ngày xưa ông bà tổ tiên chúng ta có biết có học lái máy bay chưa? Dạ chưa, rồi xuống dưới cúng sao lái. Ông bà tổ tiên chúng ta chưa học lái xe, rồi cúng xe xuống không khéo rồi tông lộn nhau dưới đó à. Cho nên vì vậy con nghĩ rằng cái tiền mà đốt giấy tiền vàng mã đó, các vị nên mua vật phóng sinh, hầu hướng công đức lành. Các vị nên cúng dường tam bảo, hoặc là giúp đỡ người nghèo để phúc lợi cho xã hội. Đó là những công đức lành mà chúng ta gieo tạo để tu tập. Và ban tổ chức cho con là 10 phút, con nói hơn 10 phút rồi. Thưa với các vị, thì hôm nay thay mặt cho chư tôn đức tăng ni tán thán hiếu tâm hiếu hạnh của các vị, và đại diện cho chư tôn đức tăng ni nạp thọ phẩm vật cúng dường của các vị, ngưỡng nguyện tam bảo thùy từ gia hộ cho các vị luôn được thân an tâm lạc, cha mẹ hiện còn tăng phúc tăng thọ, bồ đề tâm tăng trưởng, cha mẹ quá vãng nương nơi công đức lành này mà phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tâm khởi niệm từ bi, sinh về cõi Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi. Đại hiếu một thiền liên tôn giả. Kính Phật Chư Tôn Thiền Tịnh Tăng Ni, kính Phật Sư Phụ Trụ Trì Chùa Thiên Quang. Con là Phạm Văn Sinh, đệ tử Đạo Tràng Kiếm Thị Chùa Thiên Quang, pháp danh Tâm Đức. Con xin thay mặt Đạo Tràng Kiếm Thị Chùa Thiên Quang có duyên sự đầu thành đảnh lễ kính nhân lời tán bạc, ngưỡng mong chư tôn đức tăng ni chứng minh kính bạch quý ngài, hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Chúng con do bị vô minh che lấp từ nhiều đời nhiều kiếp, đã tạo tác nhiều tội lỗi bất hiếu với cha mẹ, nên kiếp này được mang với người, nhưng các cơn căng bị khiếm khuyết. Chúng con giờ đây đôi mắt không được nhìn thấy ánh sáng, khởi sống trong cảnh tối tăm, bi quan, mặc cảm với thế giới bên ngoài. Nhưng được sư phụ từ bi xây dựng một đạo tràng cho người hiển thị con tu học. Do bị mất đi đôi mắt nên khi đi, người nọ phải đặt tay lên vai người kia để lần dò từng bước đi cho không bị lạc lối. Nhưng từ trong bóng tối và cuộc sống cử trình nghiêm bế tắc, Phật pháp đã đem lại nguồn sáng cho tâm hồn chúng con được nhận ánh sáng quý diệu ấy, và chúng con được về đây tu học, được sư phụ giảng dạy cho chúng con hiểu tận tường về nghiệp báo, về nhân quả. Sư phụ dạy cho chúng con không sống theo những tập khí vô minh của mình. Vâng, và chúng con biết rằng để có được những bữa cơm họ cay sau những giờ tu học thì quý thiên ni đã phải rất vất vả làm việc suốt đêm không nghỉ cùng với các tình nguyện viên, các nhà hảo tâm đã đến đây từ rất sớm để chăm lo cho chúng con, dẫn dắt từng người kiến thị chúng con vào vị trí ngồi tu học ngay ngắn trật tự. Cho đến lúc ra về thì dẫn dắt từng người chúng con cùng mang vác những phần quà ra đến tận xe và niềm nở ân cần chia tay chúng con. Từ những tình cảm chân thành ấm áp đó đã cảm hóa được những người hiển thị chúng con. Chúng con nguyện tự nhủ với lòng mình phải sống sao cho thật xứng đáng, sống sao cho thật tốt, không oán than hoang mang với số phận, mà phải sống tự tin trong cuộc sống này. Thật là phước duyên vô cùng to lớn khi chúng con được về mái chùa Thiên Quang tu học mà người hiển thị chúng con quen gọi là tổ đình của người hiển thị. Về đây chúng con được nghe những lời pháp nhủ của sư phụ, và chúng con còn được sư phụ và uyên ni dạy cho chúng con biết đọc nhiều kinh bằng chữ nổi như Bát Nhã Tâm Kinh, Chú Đại Bi, Kinh Vu Lan Báo Hiếu. Từ đó chúng con đã hiểu thấu công cha cao như của Thái, nghĩa mẹ vô tận không bao giờ dứt, và sư phụ đã khai sáng tâm hồn cho người thì chúng con bằng một câu nói quen thuộc chân tâm, đó là mắt mù nhưng tâm không mù. Kính bạch như tôn thiện đức tăng ni, công ơn giáo dưỡng của thầy tổ là bổn đức nặng vô cùng to lớn, chúng con không biết lấy đi để đền đáp cho xứng. Chúng con nguyện mãi mãi khắc ghi công ơn trong tâm của chúng con. Mùa Vu Lan Báo Hiếu noi gương đức đại hiếu một kiền liên, chúng con nguyện đáp đền công ơn cha mẹ. Chúng con nguyện tu sửa thân tâm, sống trong chánh pháp chánh niệm, thường xuyên sám hối làm việc thiện để cải hóa tội lỗi xưa của mình. Chúng con nguyện gieo nhân duyên cúng dường phước đức tăng trưởng. Hôm nay chúng con được nhân y nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2563, chúng con vô cùng hoan hỷ. nguyện hồi hướng công đức này cho cha mẹ hiện tại được đầy đủ sức khỏe, hồi hướng cho cha mẹ đã quá thế được vãng sanh về cảnh giới an lạc. Ngưỡng mong chư tôn hiền đức trụ trì ái thân nhập thọ cho chúng con ân tiên công đức. Chúng con cũng thành kính tri ân quý chư tôn đức các cấp chính quyền địa phương trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho chúng con đầy đủ thiện duyên để tu học, và cũng như những khóa tu học tới cũng sẽ được đầy đủ yên lành. Kính mong hồng ân tam bảo luôn gia hộ đến quý chư tôn đức ni sư chủ trì chư ni chùa Thiên Quang, pháp thể thanh an, chúng sanh dị độ, tuệ đang thường chiếu, Phật đạo viên thành. Chúng con cũng xin kính chúc toàn thể quý vị mạnh thường quân, các nhà đạo tâm, các tình nguyện viên cùng toàn thể Phật tử đạo tràng gần xa bốn phương có một mùa Vu Lan an lành hạnh phúc. Nam mô Chính Minh Sư Bồ Tát Tát Đại Chúng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ chứng minh, kính bạch chư tôn đại đức tăng ni, kính thưa quý ban lãnh đạo chính quyền địa phương, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm cùng tất cả quý ông bà, cô chú, các anh chị khiếm thị đồng tu có mặt trong đạo tràng chùa Thiên Quang hôm nay. Con tên là Hoàng Long, pháp danh Tâm Hưng. Hôm nay con xin được có một vài lời tri ân đến bậc sinh thành, đến những người đã dành tình cảm và sự yêu thương cho con trong suốt ngần ấy năm, từ khi con sinh ra cho đến nay là mẹ và ông ngoại. Và cũng như một vài lời chia sẻ về chính bản thân con. Từ khi sinh ra, con không may mắn mất đi ánh sáng của đôi mắt. Và cũng chính từ lúc ấy, ba con đã mất đi sau một vụ tai nạn. Con sống trong tình yêu thương của mẹ và ông ngoại. chăm lo cho một người bình thường đã khó, huống chi là một đứa trẻ khuyết tật khiếm thị lại càng khó hơn. Nhưng từ khi con biết nhận thức thì con chưa hề nghe một tiếng than van khó khăn khi chăm lo cho con từ mẹ và ông ngoại. Càng lớn, con càng cảm nhận rõ sự yêu thương và tình cảm vô điều kiện mà mẹ và ông ngoại đã dành đến cho con. Hôm nay, đại lễ Vu Lan, nếu có ai đó hỏi con rằng ước mơ của con là gì, con sẽ trả lời rằng ước mơ của con là được một lần nhìn thấy những vết chân chim trên đôi mắt của mẹ, ông bà ngoại, và được một lần cất lên hai tiếng thiêng liêng: cha ơi. Và con biết rằng có những lúc con làm cho mẹ, ông bà ngoại buồn lòng, nhưng trong lòng con luôn có hai từ cảm ơn. Cảm ơn vì mẹ đã cho con được cơ hội sống trên cuộc đời này. Con biết nếu không có mẹ, không có ông bà ngoại, thì chắc có lẽ con không tồn tại trên cuộc đời này. Hôm nay con không có món quà nào hơn, không có sự tri ân nào hơn, chỉ có những lời ca, tiếng hát và những lời tri ân để gửi đến mẹ và ông bà ngoại. Lúc con cần, mẹ và ông bà ngoại luôn bên con, giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Con xin một lần nữa tri ân, cảm ơn mẹ và ông ngoại đã cho con được sống, được có mặt trên cuộc đời này, và hôm nay được nói những lời từ tận đáy lòng của mình. Cảm ơn mẹ, cảm ơn ông bà ngoại đã vất vả ngược xuôi để hôm nay cho con được hát giữa mọi người. Lời cuối, con xin được cảm ơn mẹ, cảm ơn ông bà ngoại đã hy sinh cho con cả cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Anh Long ơi, em sinh ra thì đầy đủ như anh, đầy đủ hơn anh rất nhiều. Có đôi mắt sáng, có đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng chưa bao giờ em dùng đôi mắt ấy để nhìn rõ và thấu hiểu được những sự nhọc nhằn, khó khăn dần dần hiện lên trên đôi mắt của mẹ. Mẹ, nay ngày lễ Vu Lan, con xin lỗi mẹ vì những ngày qua con quậy phá hay cãi lời mẹ hay làm mẹ buồn. Có những lúc mẹ la con, mắng con vì mẹ thương con nên mẹ mới làm như vậy. Con biết chứ, ba nói với con là vì mẹ sinh con mà suýt mất mạng. Người ta có câu là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con si suốt ngày ở nhà đua đòi, không phụ được gì cho mẹ. Còn mẹ thì bận kiếm tiền nuôi con, nuôi ba chị em con. Hôm nay ngày lễ Vu Lan, con muốn nói với mẹ là con thương mẹ nhiều lắm.
Con tên là Hoàng Thanh, pháp danh Hoa
khai. Qua lời chia sẻ trong Pháp hội Vu Lan của em Hoàng Long và em Phật tử nói nên lời xin lỗi của mẹ, và con hiểu rằng trong Pháp hội Vu Lan ngày hôm nay không chỉ những chúng con mà tất cả các quý Phật tử đang ngồi hiện diện có mặt trong Pháp hội ngày hôm nay đều muốn hướng vọng, đều muốn nói lên nỗi lòng của mình. Và tất cả mọi người trong ngày hôm nay đều khuyến khích một phần có thể mất cha, mất mẹ, và hạnh phúc thay khi có đầy đủ cha và mẹ. Nhưng duyên lành thay, chúng con được biết đến Phật Pháp, được ân giáo dưỡng của Sư Phụ, và qua Pháp hội Vu Lan ngày hôm nay, chúng con được hiểu, được nghe nhiều hơn về công ơn báo hiếu của cha, của mẹ. Chúng con biết không có thể có lời và từ ngữ nào diễn tả được cho hết tấm lòng của cha, của mẹ. Con chỉ biết hướng vọng bằng tất cả tâm thành của một người con hiểu Phật Pháp. Và con nghĩ rằng tất cả những người con Phật đến tham dự Pháp hội Vu Lan ngày hôm nay đều dùng những việc lành, những ý nghĩ lành, làm những việc lành hồi hướng đến cha mẹ của mình ở khắp các cõi, được an lạc trong miền tịnh cảnh, dù ở nơi đâu cha mẹ hiện tiền hay quá vãng, đều quy hướng tam bảo điện và được biết đến Phật Pháp. Và con chỉ muốn nhắn nhủ với tất cả các quý Phật tử đang còn có cha có mẹ, hạnh phúc thay. Ai còn cha còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Ai còn cha còn mẹ, xin đừng làm buồn cha mẹ, nghe không? Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Con tên là Tạ Khánh Linh, pháp danh con Diệu Thanh.
Con cảm ơn mẹ, bởi con xin lỗi mẹ trước, bởi vì con đã gây sợ mẹ. Cãi nhau với mẹ và không bao giờ gan với mẹ. Con biết là mẹ đã khóc, con âm thầm, nhưng buổi nay con đã ngủ. Con xin lỗi mẹ, con lại.
Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay nhân ngày Vu Lan báo hiếu tại chùa Thiện Quang, con tên Nguyễn Hoàng Anh Dũng, 49 tuổi. Trước hết muốn cảm ơn chùa, cảm ơn sư đã tổ chức cái lễ hôm nay để mọi người có dịp bày tỏ cái lòng biết ơn đối với cha mẹ mình. Sau đó con cũng muốn cảm ơn cha mẹ đã dày công nuôi dưỡng cho con đến ngày hôm nay. Dạ, con xin hết.
Nam Mô A Di Đà Phật. Trước tiên con tên là Nguyễn Thị Tính, pháp danh Liên Trang. Tiên con muốn tri ân đến sư cô Hương Nhũ, sư phụ chính ướp của một người đã ra con lần thứ hai để có. Ngày hôm nay con được quỳ trước mẹ con để tri ân công đức của mẹ con rất là lớn lao đã dành cho chúng con. Tuy đây cùng mẹ con không phải sinh ra con, nhưng đây là mẹ đã sinh ra chồng con, con ngày hôm nay thay mặt cho chồng con cũng quỳ xuống để tri ân mẹ con, cảm ơn mẹ con đã cho chúng con một cuộc sống đầy đủ, ấm no và hạnh phúc. Con rất tri ân sư phụ. Sư phụ đã cho con chúng con là ngày hôm nay tất cả các Phật pháp con hiểu biết được cũng là do nhờ con nghe băng đĩa của sư phụ từ trước đến nay ạ. Con cũng xin cảm ơn.
Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, nhìn con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, đợi khi mẹ mất buồn mà gánh ai. Con cứ xin gánh cả tháng dài, gánh qua năm rộng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cò lặn lội sớm mai vai gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, nhờ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sông biển sát sao, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con con. Cho con gánh cả đôi vai, thân cò lặn lội sớm mai vai gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, nhờ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sông biển sát sao, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con.
Kỷ niệm ngày sinh cài hoa viên mãn vẫn như thường, tán thán ca ngâm nguồn suối mới vi diệu nơi lòng khách cô.
Phật tánh không thể đồng chân như Phật.